Chuyện đêm.
Thưa quý vị, thưa các bạn, sinh năm 1983, anh Hoàng Công Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao Thái Nguyên đã từng có thời gian bươn trải với đủ loại công việc từ nghề bốc vác, phụ hồ, lúc thì ở công ty bảo hiểm, lúc ở vai tiếp thị, rồi làm ở doanh nghiệp viễn thông. Sau khi tốt nghiệp đại học 3 năm, anh Hoàng Công Đoàn đứng ra thành lập công ty chuyên thầu xây dựng, sửa chữa nhà cửa cho người dân. Ban đầu với số vốn ít ỏi 5 triệu và chỉ có vài người đầu quân cho mình, anh nhận làm những công trình nhỏ. Với quyết tâm làm tử tế để xây dựng dần thương hiệu, chỉ vài năm sau, công ty của anh đã được nhiều người biết đến. Anh bắt đầu nhận được những hợp đồng xây dựng giá trị lớn, công ty có những bước phát triển vững chắc. Với những thành tích trong kinh doanh, anh Hoàng Công Đoàn lọt vào top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016 do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam bình chọn, đồng thời đảm trách vị trí Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam. Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe một số thông tin về doanh nhân trẻ năng động này.
Vốn là một người con đất Phú Thọ, nhưng anh Hoàng Công Đoàn sớm bén duyên khởi nghiệp và lập nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên.
Sau thời gian đi làm cho nhiều công ty khác nhau, tháng 9 năm 2008, anh quyết định lập nghiệp riêng trong lĩnh vực xây dựng với số tiền vốn vỏn vẹn 5 triệu đồng và chiếc xe máy cà tàng làm phương tiện đi lại.
Sự chăm chỉ, nhiệt huyết kèm với kinh nghiệm tích lũy từ thực tế trong ngành xây dựng, anh Đoàn đã để lại nhiều ấn tượng tốt trong mắt các nhà thầu lớn và cả giới đầu tư trong lĩnh vực xây dựng trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Nhờ đó, công ty do anh thành lập đã có nhiều hợp đồng hơn, doanh thu, lợi nhuận tăng dần theo mỗi năm.
Năm 2013, anh thành lập dự án xây dựng trang trại sản xuất và tiêu thụ nông sản, tạo việc làm cho hàng trăm lao động là phạm nhân tại trại giam Phú Sơn 4, Thái Nguyên.
Không chỉ tập trung vào sản xuất kinh doanh, anh Hoàng Công Đoàn còn thể hiện nhiệt huyết cháy bỏng, luôn sẵn sàng là người tiên phong, truyền lửa cho phong trào thanh niên, doanh nhân trẻ khởi nghiệp trên toàn quốc.
Thưa quý vị, thưa các bạn, dù ở bất cứ cương vị nào, anh Hoàng Công Đoàn cũng luôn hoàn thành xuất sắc vai trò của mình. Và không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với anh Hoàng Công Đoàn.
Trước hết xin trân trọng cảm ơn anh Hoàng Công Đoàn đã dành thời gian chia sẻ với thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa anh, trước khi sáng lập công ty cổ phần đầu tư Sông Thao thì được biết anh đã trải qua rất nhiều công việc, trong đó có cả những cái công việc lao động chân tay vất vả như là phụ hồ, thợ xây, thời còn là sinh viên. Vậy thì những công việc này thì đã đem đến cho anh những cái trải nghiệm như thế nào?
Khi tôi từng là sinh viên thì đã làm rất là nhiều công việc, chẳng hạn như đi làm tiếp thị rồi là làm phụ hồ. Thì trong cái quá trình làm việc ấy thì tôi nhận thấy được là thấm hiểu được cái người lao động chân tay cũng như là những người cuối cùng để tạo ra những cái sản phẩm thì mới cũng hiểu được cái giá trị của những sản phẩm khi đã được tạo dựng nên.
Vâng, vậy đó có phải là quãng thời gian đã giúp anh nuôi dưỡng cái ước mơ khởi nghiệp trong lĩnh vực xây dựng sau này hay không thưa anh ạ?
Đúng rồi, khi mình là sinh viên thì mình cũng đã từng ước mơ sau này mình thành lập một công ty là nó cũng vào cái thời điểm đó, nhưng mà tất nhiên thì trong quá trình trải nghiệm thì mình cũng phải nhận thấy rằng là cũng phải trải qua nhiều cái giai đoạn thử thách thì mới có thể đạt được. Thế và đến năm 2008 thì khi đó thì mình cũng quyết tâm mà đã thành lập công ty.
Như anh chia sẻ thì đến năm 2008 anh mới quyết định đứng ra thành lập công ty. Tại sao anh lại lựa chọn khởi nghiệp vào thời điểm này?
Thực ra thì nó cũng là những cái cơ hội thôi. Khi mà mình cảm thấy thực sự là về kinh nghiệm mình cũng có một phần, và thứ hai là mình nhận thấy là đến khi đó mình cái khả năng của mình có thể làm được và lo được. Trước mắt là để cho khoảng 20 lao động để đảm bảo có cuộc sống công ăn việc làm ổn định. Thì khi đó thì mình mới quyết định là thành lập doanh nghiệp.
Khi mà nghĩ đến việc thành lập doanh nghiệp thì chúng tôi hình dung trong đầu là phải có một cái tiềm lực kinh tế rất lớn. Nhưng với anh chỉ với số vốn rất nhỏ là 5 triệu đồng thì anh đã làm như thế nào để xây nên những cái viên gạch đầu tiên cho doanh nghiệp của mình?
Thực ra lúc đầu thì tôi cũng phải đi làm gọi là nhận cai lại những phần nhân công cho các doanh nghiệp mà họ đã trúng được những cái gói thầu. Thế mà cũng phải huy động về con người, về nhân lực để thực hiện những cái công việc đó. Sau trải qua một cái giai đoạn khi mà mình phát triển hình thành được rồi và mình tích lũy thêm được những kinh nghiệm nữa thì bắt đầu tôi mới triển khai sang nhận thầu trực tiếp.
Vậy mất khoảng thời gian bao lâu sau đó thì anh mới có thể đứng ra nhận thầu chính cho các công trình?
Thì thực ra thì cũng chỉ sau vòng có mấy tháng thôi. Sau làm một hai cái công trình thầu phụ thì tôi cũng nhận thấy rằng là khả năng của mình có thể làm được điều đó. Và tôi có một cái cách nghĩ nó khác hơn mọi người một chút, vì thực ra ngày xưa thì đa phần là những công trình nhà nước là chính. Tôi đi làm thì thấy rất là nhiều doanh nghiệp đàn anh đi trước, mình đi làm lại cho họ, nhưng mình thấy có lúc họ phải cố gắng để chậm tiến độ, để còn phải chờ lấy tiền của nhà nước về này rồi các thứ. Nhưng mà tôi lại có một hướng đi khác, cách nhìn của mình nó khác, tức là mình phải làm sao tiến độ càng nhanh thì càng đem lại cái hiệu quả kinh tế cao. Thứ nhất là cái hệ thống lương gián tiếp của mình, hệ thống văn phòng. Đương nhiên nếu như chúng ta làm chậm thì chúng ta vẫn phải trả lương. Thì như vậy thì tiến độ và chất lượng sẽ là số 1. Nếu mà tiến độ mà chúng ta làm nhanh hơn một tháng thì đương nhiên là chúng ta đỡ đi chi phí lãi vay ngân hàng này, rồi là tiền hệ thống lương nhân viên gián tiếp là được đi một tháng. Ngoài ra thì khi dòng tiền về sớm hơn một tháng thì chúng ta lại được quay vòng. Đấy cũng là một trong những cái tiêu chí mình đặt ra để đến bây giờ có kết quả ngày hôm nay. Thế và cái nữa là về chất lượng. Vì chất lượng thì nếu như mình mà có làm sai, mình làm lỗi thì đương nhiên mình lại phải đập đi làm lại, thì cái thời gian nó kéo dài rất là lâu. Đấy, chính vì như vậy thì ngay từ ban đầu là tôi đã quyết tâm là lấy tiến độ và chất lượng là số 1.
Thưa anh Đoàn Công Hoàng, để có những thành công ngày hôm nay thì chắc chắn anh đã gặp phải không ít khó khăn và cả thất bại. Trong số những cái thất bại mà anh đã trải qua thì thất bại nào là cay đắng nhất và nó đã cho anh những bài học gì ạ?
Thất bại làm vào năm 2013 thì khi đấy thì tôi cũng có một khoản vốn cũng tương đối trong tay, cũng có khoảng 1 triệu đô. Thì đấy bây giờ tôi lập các cái dự án và tôi làm. Thế thì trong những cái thất bại thì mình mới nhận biết rằng là những cái thứ mà mình chưa hiểu biết và mình chưa biết đến thì mình làm thì nó cũng sẽ dễ dẫn đến sự thất bại. Và nhất là các bạn trẻ bây giờ thì thường là cứ nhìn thấy chẳng hạn như trong xã hội họ đang làm cái việc này, người ta kiếm được tiền, thế là mình nhảy vào, thấy ngành kia nhảy vào. Thực ra thì từ xa xưa các cụ đã có câu nói rồi, trăm hay không bằng tay quen. Nói chung mình làm cái gì nào mình cũng phải có cái nghề. Thế nếu mà mình không có nghề thì đúng là khi mà động vào cái gì đó, bất kể cái gì thì đa phần cũng sẽ bị thất bại. Tóm lại là cũng là gần như là xuống vực thẳm sâu. Và không chỉ những là bạn bè, không chỉ những là xã hội, mà thậm chí trong cả gia đình cũng cảm tưởng là mình không bao giờ có thể đứng được vậy.
Vậy vào thời điểm khó khăn đó thì anh có suy nghĩ và hành động như thế nào để vượt qua khó khăn và tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn?
Thì khi đó thì cái suy nghĩ của Đoàn thì nó có một cái khác. Khi mà mình khó khăn thì đương nhiên mình phải đi chia sẻ và tìm những cái câu trả lời cho những thứ mà mình bị thất bại thôi. Và đương nhiên khi mình dám chia sẻ thì các anh các chị đi trước bắt đầu người ta mới chia sẻ cho mình. Và trong cái căn bệnh của doanh nghiệp ấy, nhất là với doanh nhân ấy, thì thường hay giấu giếm những cái khuyết điểm hoặc những cái khó khăn của mình. Nhưng mà tôi thì lại khác. Tôi sẵn sàng tôi đến ngân hàng, tôi chia sẻ và tình hình là tôi phá sản rồi, ngân hàng tìm cách nào đó để hỗ trợ cho tôi. Tôi đến thuế, tôi bảo là tình hình bây giờ là cũng khó khăn rồi, không thể nào mà nộp được thuế. Thế rồi là tôi đến các khách hàng, tôi cũng đều chia sẻ với họ như vậy. Và đương nhiên thì tôi cũng đều nhận lại được những lời chia sẻ tốt thôi. Và những nhất là những anh chị đi trước thì các anh chị đã trải qua những cái khó khăn như mình rồi, thì các anh chị sẽ là những người mà hỗ trợ mình về cái tinh thần. Vì khi mà thất bại thì cái tinh thần nó khủng hoảng cực kỳ là khủng khiếp. Sẵn sàng là có thể sau khoảng 5-7 đêm là tóc đã bạc này. Cũng trải qua rất là nhiều những cái thử thách, những cái khó khăn. Và để mà có thể đứng vững được con tàu, chèo lái con tàu của mình, thì đương nhiên là mình phải có một cái bản lĩnh rất là tốt. Mình phải có một cái cách nhìn nhận, một cái suy nghĩ, một cái định hướng rất là rõ ràng. Công việc của ngày hôm nay là của ngày hôm nay, và công việc của một năm tiếp theo sẽ là gì, công việc của 10 năm tiếp theo sẽ là gì, thì đương nhiên nó phải có một cái lộ trình phát triển, chứ không thể nói là chúng ta làm nó không có kế hoạch được.
Lĩnh vực xây dựng là lĩnh vực luôn có những sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Vậy anh đã phải đưa ra những cái chiến lược phát triển như thế nào để công ty liên tục đứng vững và phát triển cho tới ngày hôm nay?
Thì với công ty cổ phần đầu tư Song Thao của mình ấy, thứ nhất là mình cũng chọn những đối tác để làm việc, chứ không phải cứ thấy công trình người ta mời mà mình làm. Chọn những đối tác mà người ta phải làm việc chuyên nghiệp. Đa phần là mình đi thi công cho các doanh nghiệp lớn có tên tuổi trên thương trường. Đương nhiên thì về cái mình cũng nói đấy, làm gì thì mình cũng phải cần có uy tín đấy. Nếu như mà công ty mình, khả năng của công ty mình, tôi lấy ví dụ như là có rất nhiều doanh nghiệp tại sao đi làm như những cho những tập đoàn lớn như Vingroup hay là một số tập đoàn khác đấy lớn, sau đó thì lại không lấy được hết tiền rồi cứ đổ lỗi cho họ, nhưng mà không đúng. Vì trong hợp đồng chẳng hạn như là anh mà làm chậm tiến độ này thì anh phải bị phạt. Anh mà làm chất lượng mà nó không đảm bảo thì anh lại phải đập phá rỡ đi để anh làm lại. Thế rồi là anh mà làm kể cả chậm hồ sơ người ta cũng có quyền phạt anh. Anh chậm lấy tiền cũng bị phạt. Thì thường là những doanh nghiệp thì cứ thấy là có công việc là cứ và giá tốt là cứ thế là ký. Mà không nhìn nhận vào cái khả năng của mình. Mình đang ở vị trí nào? Mình đang làm được những công việc gì? Chẳng hạn như thà rằng vào đấy thì ký với Vingroup thì chỉ cần ký được khoảng 5 căn một thôi, như đây đấy. Có thể vào thì thấy nó ngon, nó ra là ký hẳn 50 căn thì đương nhiên là nó ngoài cái sức khả năng của mình. Thì đương nhiên nó mới dẫn đến cái vấn đề là gặp khó khăn. Chứ quan điểm của mình thì mình làm được bao nhiêu mình nhận bấy nhiêu. Chứ mình không có tham và mình không có nhận thêm.
Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ kinh doanh giỏi, anh Hoàng Công Đoàn còn là một hạt nhân tích cực có nhiều đóng góp cho xã hội. Trong một lần giao lưu với trại giam Phú Sơn 4 ở Thái Nguyên, anh phát hiện hàng trăm hectare đất tại đây bị bỏ hoang. Một ý tưởng lóe lên trong đầu anh, nếu triển khai dự án nông nghiệp sẽ không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn giúp phạm nhân học nghề, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng sau khi mãn hạn tù. Anh đã đặt vấn đề thuê lại diện tích này với lãnh đạo trại giam Phú Sơn 4 và được lãnh đạo trại giam ủng hộ. Năm 2013, dự án xây dựng trang trại sản xuất và tiêu thụ nông sản đi vào hoạt động, tạo việc làm cho hơn 700 lao động là phạm nhân tại trại giam Phú Sơn 4. Thưa anh Hoàng Công Đoàn, khi mà quyết định đứng ra đào tạo nghề và tạo cơ hội việc làm cho những phạm nhân, thì anh có suy nghĩ và dự định như thế nào?
Ở đây thì mình cũng chia sẻ rằng là qua những quá trình thì được biết là trong những trại giam là đang cũng có những tình trạng rất là khó khăn trong vấn đề là dạy nghề cho để giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Cũng vào năm 2013 thì khi đấy thì Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng với Hội Liên Thanh niên Việt Nam là có một cái ký kết với Tổng cục 8 Bộ Công an về cái chương trình tái hòa nhập cộng đồng cho người vi phạm pháp luật. Và thực sự ngay như bản thân mình thì cũng đã từng trải qua những cái lúc rất là khó khăn, thì mình cũng mong muốn rằng là vào đó thì mình cũng định hướng được cho các bạn trong cái lứa tuổi thanh niên, khi các bạn cũng hiểu được thế nào là cuộc sống, thế nào là nên làm việc có trách nhiệm với bản thân và có trách nhiệm với xã hội. Thế và tiếp theo nữa thì cũng muốn là tạo được cho các bạn ấy có một cái nghề trước khi mà tái hòa nhập cộng đồng. Vì nếu như một người mà khi đi ra khỏi nhà tù ấy, thì nếu mà người ta mà không có một công ăn việc làm ổn định thì đương nhiên cái sự tái phạm đấy là tỷ lệ đến 80-90% có thể bị mắc vào tái phạm. Thế và công ty thì cũng sẵn sàng là sẽ đón nhận các bạn ấy lại để mà tạo được những công ăn việc làm ổn định cho các bạn.
Xin trân trọng cảm ơn anh. Thưa quý vị và các bạn, tự thách thức bản thân và vượt qua chính mình chính là sự hấp dẫn vô cùng của nghề kinh doanh so với những công việc khác. Làm doanh nhân, làm chủ công việc kinh doanh thực sự thú vị. Đây cũng là điều mà doanh nhân Hoàng Công Đoàn luôn muốn chia sẻ với các bạn khởi nghiệp kinh doanh chưa thành công hay còn ngần ngại với con đường này. Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện về doanh nhân khởi nghiệp với 5 triệu đồng và nhiệt huyết dành cho công việc luôn tràn trề. Tiếp theo chương trình là thời gian của chuyên mục Quà tặng VOV1.